tất cả chúng ta ngồi đây, các thầy giả ngồi đây, chúng ta đều thấy có một cái điều này ý thức, đó là sao, sao là cái gì và nguyên nhân ở đâu nó đến. Sợ là sự yếu hèn của tâm linh mà thôi. Nếu tâm linh chúng ta vun bồi đầy đủ sáng suốt thì chúng ta hòa cảm với các giới thì không còn sợ nữa, mà chỉ còn nhỏ mà thôi. Nếu chúng ta còn sợ thì chúng ta vẫn yêu mình. Tâm linh còn yêu mình. Chúng ta tu để ổn định và nhân bồi tự sáng suốt đó. Nhưng họ như thế sợ. Tôn giáo, các tôn giáo không phải được phát sinh ra vì do ý sao của con người là ai không. Cái tôn giáo thì lo ý chí của Thượng Đế. Để khi tôn giáo đưa thế cảnh tốt đẹp của Thượng Đế ra và dẫn dắt mọi người đi tới chỗ sinh xuất, nhưng họ nó mới xóa bỏ những sự ô trực của nội tâm này. Cho nên tôn giáo nào cũng nói là tôn giáo đó tốt, vô cùng tốt. Thế nào? Thì cái đó là ý chí của Thượng Đế để điều chất tâm linh con này yên quá sau cơn thần mạng.
Làm cách nào để cho nó hết sợ?
Chỉ có thiền nó đi tới. Nó vượt qua quỷ môn quan rồi nó hết sợ. Phải qua cái cửa ma quỷ mà chính mình là ma quỷ đó. Vượt qua là nó trình độ. Tôi nói trình độ không mua không bán. Phải vun bồi để nó đi tới.
Nhiều thứ thật. Thật ngay cả cái đồng thứ hiện hữu này là nói yêu, sợ ghét, sợ lành, sợ không đạt được. Rồi là con mới thấy rằng thì là để mà giải tỏa được khỏi cái sợ, để mà thấy được như thế cũng là lâu mà khó lắm.
Cái pháp này kẻ hung quá hiền. Người nào thì giữ được nào giờ đến tôi không sợ ma. Tu thời gian để sợ. Kẻ hung quá hiền. Chúng ta không sợ. Nha, bằng đầu hồi nào giờ không sợ tôi chứ tôi đâu có sợ ma. Không có sợ ma lắm, hồi mà tôi chưa có tu không có sợ ma. Nhưng mà sau tôi tu một thời gian rồi, tôi đi thiểu ở đằng sau, vô toilet tôi cũng sợ. Nó đi tới chỗ đó, nó vượt qua cái quỷ môn quan, mình thấy nhiều mặt này dị kỳ quá, sợ. Nhưng mà một thời gian rồi qua rồi thôi là hết. Bây giờ có bom nguyên tử rớt xuống thì cũng về mà thôi. Mới qua cái giai đoạn đó, phải học. Mới học qua cái giai đoạn đó. Mới là học dũng đó.
Tức là cái thầy có phải như vậy, tức là nó là trong cái phần tâm thức, cái phần đời nó cũng vậy. Tức là phải tới, phải nhìn,
phải
quan sát, thì nó mới hết.
Thì nó vượt qua được thôi là việc là ai hù
quá. Thì cái đó
mà quỷ trước mặt à, nó tới nó. Nếu như tôi ở Sài Gòn, tôi đến thiền, tôi ngồi tới sáng, ngồi rồi nó tới kẹp cổ, tay lắc lắc, tôi cứ niệm Phật, tôi chỉ biết gì hơn nữa. Tôi có phép, không có bùa. Nó hỏi rồi chưa? Rồi, cuối chân quân. Mà bóp làm cổ người ta. Nó nói không, cái này đúng rồi, không có lầm. To con, tay lông lá, mình biết gì hết, nó chỉ niệm Nam Mô Bụt Đà Phật. Niệm là thấy mình xuất đi lên. Kéo lên, lên thì nó hết sức rồi. Nó không treo được nữa. Tự nó lăn xuống. Thấy nhưng mà có trình độ mới có thử. Thấy không? Anh nói anh gì đâu, đeo đeo gì, đai đen hay đai xanh gì đó. Cứ có tụi đó nó thử. Còn anh chưa có trình độ ai thử anh đâu. Thấy không?
Thưa thầy, đây là một câu hỏi của một bạn đạo người Đức. Làm thế nào con có thể chế ngự được sự sợ hãi và đạt được sự hài lòng trong cuộc sống?
Vô vi có cái phương pháp là niệm Phật, xây dựng cái thần kinh càng ngày càng mạnh dạn, thức hòa đồng nó mới mở, thì lúc đó mình mới mạnh dạn, không có lộn xộn, quyết định rõ rệt. Dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chấn động lực, xây dựng cho thần kinh càng ngày càng tốt và thanh tịnh.
khi mà người sợ hãi hay là phân tâm thì
bởi vì không có thể tạm biến liền được. Tại sao nó gây sợ hãi? Vì mình hướng ngoại quá nhiều, lực lượng mình không có đủ và mình không chịu hướng nội, nội mình hướng ngoại quá nhiều, thành ra cái chấn động lực nó càng ngày càng yếu. Nó đang có sợ sợ. Mà chấn động lực của chúng ta càng ngày càng dồi dào, chúng ta cũng có sợ sợ. Tự chủ. Thế kia, chúng ta phải luyện cái hướng nội trở phút. Thế tại sao tôi đọc sách nhiều quá mà tôi thấy càng ngày tôi còn càng yếu đi? Và trí nhớ tôi càng ngày càng mất. Tại tôi sử dụng cái điểm của tôi nhiều quá, cái energy tôi cứ đi ra ngoài, xài không, không có thu vô. Còn thực hiện cái pháp vô vi này là thu vô. Cũng đọc sách, nhưng mà có thực hiện cái này nó không có mất. Nó lấy cái lòng lại. Thì nó không có sợ hãi. Sợ hãi gì thiếu mà thôi. Nó chạy như vậy, nó chạy như vậy thì mình thấy đâu có thấy ngón tay. Nhưng mà nó như vậy, nó yếu. Yếu thì nó ngộ, cái yếu nó sợ. Gọi ma là yếu cái gì? Mà cõi tiên, cõi Phật thì nó sáng suốt. Nó nhanh hơn, làm việc nhanh nhẹ hơn. Vừa nói là người ta hiểu được. Còn những người mà tâm trì trệ nói hoài, cách nghĩa hoài, nó không hiểu câu nói, nó nói cái gì. Có vì nó chạy như thế này. Cái chân động lực nó yếu. Cho nên luyện cái pháp này sẽ đi tới chỗ không còn sợ sợ. Lúc nào mình có ổn định, định bởi vì mình sống trong duy nhất cả vật cả không vũ trụ. Trong lúc mình khám phá được cái cơ tạng này là cái chỉ thiên diện qua wow, cái cả không vũ trụ, không còn sự bơ vơ nữa, không còn lẻ loi nữa. Chúng ta sống thẳng với ông trời, sống thẳng với mọi trạng thái, không có một trạng thái để những trạng thái khác ép chúng ta. Chúng ta hòa tan với mọi trạng thái, lúc nào tâm nó mới định. Chứ còn nếu tôi cố gắng định nhưng mà trong này sợ là sợ.
Dạ, chào thầy. Con cảm ơn thầy cho tất cả mọi người có dịp để học hỏi và nói chuyện với thầy hôm nay. Câu hỏi của con rất là thường không có nhiều học cảm gì. Đó là sự thất mất. Chẳng hạn như con nghĩ rằng mọi người, tất cả mọi người đều làm tội lỗi. Làm sao chúng ta có thể học hỏi hoặc là tu luyện như thế nào để giảm bớt cái sự lo sợ khi chết chúng ta sẽ bị trừng phạt. Đối với con là người Catholic, con không hiểu rằng cha thương yêu chúng con và cha sẽ trừng phạt chúng con. Nhưng mà cái sự sợ hãi đó lúc nào cũng vẫn ở trong đầu óc của con.
Cho nên chị thấy người ta tu theo Phật, người ta ăn chay. Và mình ăn mặn, mình mang được sắc, mình giết cuộc sống của người ta để mình hưởng thụ, thì tự nhiên mình sợ. Mình sợ chúng ta thôi, của con thú, của bạn linh, nó có gia đình, nó có đau khổ, tại sao mình khó nữa? Sao mình đến cái tâm như vậy? Mọi người không có tội, không có ai có tội hết, tại vì nó chưa hiểu thôi. Hiểu rồi để sửa hết tội, không có tội chút gì hết. Con người mà biết sửa không có tội chút gì hết. Nhìn khai mở quá đó, thì tự nhiên không có tội chút gì hết. Cho nên chị bây giờ chị thấy gì? Chết sẽ xuống âm phủ, chú ấy sẽ phạt tôi. Tại sao chú phạt tôi? Tôi làm bãi quá mà. Tôi giết người ta phải ăn nhầm. Thấy không? Càng ngày càng nào. Tôi không có thể nhẹ được, tôi cảm thấy tôi tội lỗi, tôi tội tầm. Nếu tôi bừng sáng, cái óc tôi bừng sáng, tôi thấy nhiều cảnh giới. Tôi thấy chính tôi để giải quyết những cái nạn tại cho chúng tôi. Với óc tôi nó khác. Giúp được thanh nhẹ được đi lên, rõ ràng, chứng minh được. Nhưng bây giờ đi tới cái xã hội bây giờ con mình đã nói về NFC. Tôi tạm chỉ này cái nó cho đâu mà chúng ta. Do nguyên khí của cả không vũ trụ sinh ra cây cỏ và ngày khác nó có khả năng chỉ ăn cái energy của cơ thể và chỉ ăn nhẹ thì có thể lọt lên óc nhẹ này chỉ ăn nặng thì đem sinh ra phá hại cơ thể và có áp lực. Cho nên mình phải lo, thì sửa đổi cái số một chút là nó vui lắm. Thì đang làm chấu cái kiểu thiên địa này, thì không nên giúp những sự ô nhiễm quá nhiều mà yên tâm. Nó cái vô chỉ giới là áp dụng cái loại này. Thì thanh lọc tươi đẹp, khỏe mạnh, chỉ ba chỉ thiền, cái luồng điện energy sẽ được thanh lọc nó thanh qua những vũ trụ. Thì cái người chỉ có mừng mạnh, một giờ thiền có chỉ là một ba, áp thì sẽ tăng tiến văn minh trong thanh tịnh rõ ràng. Lúc đó thì sẽ luôn khác, thay đổi cuộc sống khác, thì hoàn nạn nó cũng lên với mình. Và tội không có nữa, mình giải tội đâu còn gì tội. Mình có cái ốc tại sao mình đem cái tội vào thằng Hoàng Thắng làm gì? Nói thiệt tất cả những người ngồi đây không có tu, không có hành, không có ăn chay, không chịu rửa điển. Là người đó chỉ mang mấy chục kg thịt thú thôi. Tranh cãi trong cái chỗ cào không có tiếng được cào họ. Vì nào ốc, dưa bỏ gì đó. Lấy thì chứng minh, thì ăn mấy gì chạy vô rồi hay. Không muốn lên ngũ tạng, ngũ tạng lên ốc. Thần kinh bị tê liệt, khối óc bị cầm buộc. Cái rác kia, không kia. Rồi ngủ sống. Rồi nóng nảy. Cái đáng nói không nói, gây lộn với người ta. Tự nghĩ tâm hồn. Vãi lên đất chờ để nó trả thù. Tự nhiên cũng sáng suốt không ai cả ngày ngọ. Mình tưởng như nó muốn cái khẩu đó là giúp được mình không? Không có. Sao đó là ngủ. Mà chỉ ăn đạm bạc là giúp gì được. Mặt này chỉ tươi sáng ra. Mọi người sẽ khen tặng. Cái mắt chỉ sáng, mặt này tươi. Lúc đó chỉ nên thấy là nguyên lý của vũ trụ và cuộc sống ta không phải đòi hỏi một việc. Vũ sống rất kỹ lại. Thì chúng ta thấy tâm thân an lạc. Còn những người cứ đòi hỏi nhiều. Muốn cái này, muốn kia, muốn nọ. Rồi không có chứa được. Thì cố miệng bỏ mà thôi. Thì tâm thân với chúng ta không ổn. Rồi nó quá nhiều, tử hai mình mà không nghe. Rồi tưởng là Chúa phạt, không phải Chúa không có phạt. Mình phạt mình không. Chính mình phạt mình là gì mình biết. Tại vì mình giảng ra, không có tội chứa gì hết. Ổn định.
Kính thưa Đức Thầy, cái sự sợ hãi làm thế nào mà có thể đứng cùng một giá trị với một trong những thất tình lục dục ngang hàng với là sự vui, sự buồn, là hỉ nộ ái ố dục, khi sự buồn, sự lo sợ nó là một trong những cái thất tình lục dục.
Sự lo sợ là mình hướng về sự yếu hèn, nay chút mai chút nó tạo thành. Tình yêu, thấy gì cũng sợ, không dũng mãnh mà tiến hóa, thành ra không có cân bằng trong tâm thức nội qua tâm lý rối loạn, không tiến được. Cho nên vô vi có cái pháp để cho người ta niệm tập, khôi phục dần dần cái thần kinh khối óc của họ, thì từ đó họ sẽ dũng mãnh và bớt sự sợ sợ. Thì họ mới sẽ quân bình trong nội tâm, tức là nội qua tâm lý của họ được quân bình, không còn sợ sợ. Nội qua tâm lý của họ mất quân bình, lúc nào sợ sợ. Thì phương pháp niệm tập sẽ giúp trong vòng 3 năm sẽ tập từ từ niệm thôi được lại.
Thưa thầy có nói rằng sự sợ hãi là do nơi cấp mà người hành giả bắt đầu đã có điểm mới bắt biết bắt đầu sợ. Điều này có liên quan gì đến sự phát triển của ngũ tạng hay đúng hơn là của thần thần mà trong kinh A Di Đà đã nói?
Đúng như vậy, cái người tu kẻ không quay, tu về pháp lý vô vi mà thực hành đứng đắn ấy, tới một thời kỳ, luồng điển hội tụ lần lần, nhìn thấy cái này sợ, kia sợ, đi vô trong nhà cầu cũng sợ, gian ngắn thôi,
nó hồi tu được rồi thì hết, không sợ gì, không sợ ma sợ quỷ nữa, tới lúc đó là hết. Nên lên được cái tình số đó là về biển quan, kẻ hung quan thì tu cái pháp này là từ hung hăng dữ tợn, nhưng mà tu thời gian tự nhiên nó hiện, lúc đó là thấy cái gì nó cũng luôn dữ tợn, giàu tình cảm.
Thưa thầy, có một vấn đề nữa là con hay sợ, từ cái bệnh đó từ hồi nhỏ đến bây giờ. Con sợ bóng tối, ngồi thiền trong bóng tối con cũng sợ, con sợ những cái gì mà con không thấy khỏi vui, con sợ đủ thứ á. Bây giờ con muốn vượt khỏi cái sợ đó để trưởng thành lên, không phải làm như thế nào.
Đó là mất quân bình á, đó là chứng minh nó mất quân bình thì mới sợ. Mọi người quân bình là đâu có sợ, nghe thấy không? Phải niệm Phật nhiều, thì tự nhiên cái thức nó quân bình. Phải thấy rõ cái nguyên lý của niệm Nam Mô Di Đà Phật và thực hành cái chấn động lực đó, nó quân bình rồi là hết sợ. Phải trong vòng 2 năm trị liên tục như vậy nó mới hết, vì khối thần kinh nó không được mạnh. Cho nên sửa cái gì sửa, sửa thần kinh là khó lắm, mà chỉ có liên tục niệm Nam Mô Di Đà Phật mới sửa được, chứ không có thuốc gì uống hết. Nhiều người sợ ma, sợ đủ thứ hết, giờ nghe lời tôi vì hết sợ, mỗi đêm phải uống một lá bùa, nhưng bây giờ không, ở trong một mình không có sợ nữa, hết sợ. Là người gì của bà Tám, bây giờ ở một mình. Hồi trước là bà đi đâu cũng phải là niệm chú hay là uống bùa, sợ lắm, sợ ma. Bây giờ con có cái văn minh là thấy rõ mình mất quân bình và phải tự tái lập quân bình cho chính mình, còn dễ hơn hồi trước bà đó không hiểu nhiều và không có cái cách nghĩa nhiều như ngày nay. Bây giờ con có cơ hội văn minh hơn về khoa học quyền lý, sửa chữa tâm thức. Ráng sửa mình lại, không ai là một người trách nhiệm, chính con là người trách nhiệm chính con.
Thưa thầy, con biết cái thần kinh của con yếu, con hành cái pháp này nó không có đúng lắm và nó không có điều lắm. Mặc dù vậy con muốn biết là con có đi đúng đường hay không, hay là con tiếp tục như vậy không, hay là con có làm gì sai.
Phải gì Phật, hằng ngày rảnh phải tranh thủ thì giờ niệm Phật, khi đi làm về ngồi mình niệm Phật, niệm để chứng nghiệm sự tiến bộ, tái lập quân bình nội thức. Nên phóng tâm nghĩ ra chuyện ngoài nhiều, nhưng mà phải nghĩ sửa chuyện bên trong.
Như vậy là đó, giờ con không biết là tại con hành ba cái pháp nó sai hay là tại vì con thiếu niệm Phật.
Thiếu niệm Phật nó không có nhanh. Niệm Phật là trị thần kinh, nó là một linh dược.
Vấn đề là cái dòng lẫn quẩn này, khi mà thần kinh mình yếu thì mình khó niệm Phật lắm này.
Phải tập, vạn sự khởi đầu nan, rồi phải tập lần, nay một chút, mai một chút. Bên nay mình đi làm gì, một phút cũng được để dành niệm, rồi mai tăng lần, rất có thể bắt buộc làm một lần được. Những người tranh nóng kêu niệm, niệm được, nhưng mà tập lần nó niệm được. Niệm được rồi, mọi người tranh bớt nóng. Khi mà niệm được rồi là hoàn toàn đổi tánh và sống một cách nhàn hạ, an vui.
Dạ, kính thưa Đức Thầy, tại sao con có một cái sợ hãi về đời sống, và nhất là con rất sợ sống cộng đồng chung với những người khác?
Đó là trong mình con có bị bệnh á, cũng như bệnh đã xét con là bệnh Candida, thì con vi khuẩn Candida nó làm như con ma, nó ám ảnh tư tưởng của con. Con phải dứt khoát tiếp tục làm cho đứng đắn, 6 tháng, 9 tháng, 10 tháng, con làm hết rồi, bây giờ con không có bao giờ sợ ai. Và con rất khỏe mạnh, không bao giờ mệt. Tại sao không tự tin khả năng mình để làm, để tiến? Mà đi hại cái cơ tạng này, không làm là hại cơ tạng này. Tại mình ăn nhiều quá, ăn kẹo, ăn này, cái nhiều quá nó hại trong cơ tạng. Không có tiếp tục nuôi dưỡng nó nữa. Và phải giải trừ nó bằng một phương pháp tối tân bây giờ người ta đề nghị cho mình xài. Mà mình không xài, là mình tiếp tục tự gạt mình mà thôi. Con cố gắng con cam kết làm 9 tháng như vậy, đúng đắn như lời dạy vậy thì con sẽ không còn cái sợ sệt mà vui tươi. Gặp ai cũng vui hết, mà người ta sẽ ảnh hưởng được những người khác. Mà chính con là người cứu người đó, chứ không phải là người ta cứu con. Con hành được rồi, con là người cứu người ở tương lai.
Thưa Thầy, con thích ngồi thiền đêm khuya, nhưng mà con sống một mình và khi ngồi thiền con cảm thấy sợ. Làm sao tránh được cái sợ hãi đó, và con muốn ngồi thiền không có nghe băng Thầy.
Phải biết cái sự có không không của chính mình, sự hiện diện của mình, thì có trời có đất hợp thành. Chúng ta sống với trời đất, sống với trời Phật, không có lẽ loi tại sao chúng sợ ma. Vì tánh ích kỷ, tôi tu pháp này mạnh này để tôi đánh ma, cái đó là tánh ích kỷ, không trúng. Phải hiểu cái nguyên lý cấu trúc từ khối óc tới cơ tạng của chúng ta, từ trời đất hình thành, thì tại sao chúng ta đâu có sợ ma. Ta hiên ngang giữa trời đất, tức là đem ánh sáng để giải tỏa bóng tối, tại sao chúng ta sợ ma. Phải hiểu thấu triệt những cái gì của chúng ta làm và cái gì chúng ta đã sẵn có. Cơ tạng chúng ta có kim mộc thủy hỏa tổ, ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang đầy đủ, không có thiếu gì hết. Mà chúng ta thiền để làm gì? Để lập lại trật tự cho chính mình, cộng hưởng những gì của trời đất đã ân ban. Thì cứ quyết tâm hành, chẳng sợ ai hết. Sợ con ma lười biếng áp đảo, con ma lười biếng áp đảo chuyện nào thì sợ ma chuyện đấy. Đó là con ma lười biếng đừng áp đảo mới sợ ma. Siêng năng giải tiến không có sợ ma đâu.